Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 28 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của thanh nữ người Ý về nét đẹp cao cả của niềm tin Công giáo vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về biến đổi tận căn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Cộng hòa Ireland là một thất bại đối với nhân loại. Đa số cử tri tại Ireland trong cuộc trưng cầu dân ý đã bỏ phiếu nhìn nhận hôn nhân đồng phái, mặc dù các vị lãnh đạo công giáo tại nước này mạnh mẽ cổ võ hôn nhân truyền thống. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm 26 tháng 5 bên lề hội nghị của tổ chức năm thứ 100 ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, cuộc trưng cầu dân ý ở Ireland là một chiến bại đối với nhân loại. Tôi rất đau buồn vì kết quả cuộc bỏ phiếu này. Giáo hội phải tăng cường dấn thân để loan báo tin mừng. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Dublin, thủ đô Ireland, đã nói rằng giáo hội phải để ý đến thực tại ấy, nhưng theo ý tôi, giáo hội phải để ý theo nghĩa là phải tăng cường sự dấn thân và nỗ lực loan báo tin mừng. Tôi cũng tin rằng người ta có thể nói, đây không phải chỉ là một chiến bại của các nguyên tắc Kitô giáo, nhưng cũng là một sự chiến bại của nhân loại nữa. Đáp lại câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình, Đức Hồng Y Parolin nói, đối với chúng ta, gia đình vẫn là trung tâm, và chúng ta thực sự phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ gia đình, bênh vực và thăng tiến gia đình, vì mọi tương lai của nhân loại và của giáo hội đều tùy thuộc gia đình. Không hỗ trợ gia đình có nghĩa là tước bỏ nền tảng của tòa nhà tương lai.
Vatican, một hội nghị quốc tế về kinh tế theo đạo lý xã hội công giáo đang tiến hành tại Vatican từ ngày 25 đến 27 tháng 5 hôm qua với sự tham dự của nhiều chuyên gia, chủ xí nghiệp và doanh nhân đến từ nhiều nước. Hội nghị do quỹ Centesimus Annus năm thứ 100 hỗ trợ giáo hoàng về đạo lý xã hội của hội thánh và giới doanh thương đứng ra tổ chức và tìm cách suy nghĩ lại những đặc tính chính yếu của đời sống kinh tế và xã hội. Ngân quỹ này được thành lập năm 1993 dựa theo tinh thần thông điệp năm thứ 100 của Đức Giáo Hoàng John Paul II và nhắm mục đích phổ biến đạo lý xã hội công giáo. Hội nghị năm nay xoay quanh ba đề tài chính. Trước tiên là tương quan giữa sự phát triển kinh tế và sự thúc đẩy tiêu thụ, vì tuy sự tiêu thụ là một trong những sức mạnh nâng đỡ sự phát triển kinh tế, nhưng sự tiêu thụ thái quá có thể tạo nên những hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển dài hạn về kinh tế và xã hội. Đề tài thứ hai là sự đóng góp vào việc kiến tạo công ăn việc làm do những hoạt động kinh tế không chính thức. Sau cùng là vấn đề các nguyên tắc đạo lý xã hội công giáo có thể được đề nghị như một hệ thống hướng dẫn chính sách có giá trị không những đối với người công giáo nhưng cả những người không công giáo nữa. Hội nghị đã được Đức Hồng Y Domenico Cancanio, Chủ tịch Sở Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, khai mạc chiều ngày 25 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức.
Trong bài tham luận chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua tại hội nghị, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ca ngợi nỗ lực của quỹ năm thứ 100 trong việc cổ võ sự hiểu biết sâu rộng và áp dụng giáo huấn xã hội của hội thánh với điểm tham chiếu cơ bản là phẩm giá con người và thăng tiến công ích. Đức Hồng Y nói, chúng ta đang sống trong một thời đại, đáng tiếc là trong đó, kiểu mẫu kinh tế thịnh hành có nhiều thiếu sót, trục trặc và sai lệch, ảnh hưởng trầm trọng trên tình trạng sức khỏe của trái đất. Những thiếu sót đó cũng ảnh hưởng tới các nguyên tắc luân lý, đạo đức, hướng dẫn nhiều lối cư xử trong gia đình nhân loại. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến giáo huấn được Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh, đó là cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ là khủng hoảng kinh tế và tài chánh mà thôi, nhưng nó ăn rễ sâu nơi cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và nhân loại học. Trong tông huấn Điểm Vui Phúc Âm, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nơi trọng tâm cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức và nhân loại học có sự chối bỏ vị thế tối thượng của con người. Chúng ta đã kiến tạo những thần tượng mới, sự tôn thờ thần bò vàng xưa kia nay đã trở lại dưới chiếc áo mới qua sự tôn thờ tiền bạc và chế độ độc tài của một nền kinh tế vô nhân, thiếu viễn tượng nhân bản đích thực. Và theo Đức Thánh Cha, triệu chứng của thứ văn hóa gạt bỏ trong thế giới ngày nay là thứ văn hóa tiềm ẩn sự loại trừ luân lý đạo đức và nhiều khi đó là sự phủ nhận chính Thiên Chúa.
Ben Grat, trong những ngày này, từ 25 đến 29 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đang viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Serbia. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của ngài là cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Irene, thủ lãnh của gần 10 triệu tín hữu chính thống Serbia vào ngày hôm nay 28 tháng 5. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y cũng tham dự một hội nghị quốc tế về đại kết với chủ đề Giáo hội duy nhất, thánh thiện, chung và tông truyền của Chúa Kitô tại thính đường phân khoa thần học chính thống thuộc Đại học Belgrad. Tham dự có các thần học gia công giáo và chính thống đến từ Serbia, Croat, Bosnia và Slovenia. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Koch được coi là một dấu chỉ quan hệ tốt đẹp giữa công giáo và chính thống Serbia. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y cũng gặp gỡ chính quyền và các giám mục công giáo tại nước này.
La Paz, Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval, nguyên tổng giám mục giáo phận Santa Cruz bên Bolivia, xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 7 tới đây sẽ giúp hàn gắn những vết thương tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Cadena A ở Bolivia, Đức Hồng Y Terrazas bày tỏ hy vọng sẽ đến một ngày toàn dân Bolivia có thể ngồi vào cùng một bàn hiệp nhất, đối thoại, công lý và hòa bình, tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Hồng Y năm nay 79 tuổi, ngài nhắc đến cuộc tranh luận hiện nay tại Bolivia về tình trạng các nhà tù đầy ắp và nhận định rằng Bolivia không thể chỉ gạt bỏ nạn tội phạm bằng nhà tù, nhưng bằng giáo dục, bằng sự tôn trọng và gần gũi những người lầm đường lạc lối. Báo chí Bolivia cho biết chính quyền tư pháp đang cố gắng giảm bớt số tù nhân trong nhà tù Palmasola ở thành phố Santa Cruz de la Sierra từ nay cho đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào ngày 10 tháng 7 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 6 đến 12 tháng 7 tới đây, trong đó ngài sẽ dừng lại 3 ngày tại thành phố El Alto, thủ đô La Paz và Santa Cruz của Bolivia.
Roma, hôm 25 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục ba nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc thảo luận để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Tham dự khóa họp diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, có nhiều giám mục nghị phụ thuộc ba hội đồng giám mục vừa nói, cùng với nhiều giáo sư thần học và cộng tác viên của giáo triều Roma, cùng với một số ký giả, tổng cộng là 50 người. Sáng kiến này kéo dài cuộc gặp gỡ thường niên giữa ba đoàn chủ tịch của các giám mục Pháp, Đức và Thụy Sĩ hồi tháng Giêng năm nay ở thành phố Marseille bên Pháp. Các vị chủ tịch ba hội đồng giám mục liên hệ mong muốn làm cho suy tư về gia đình được phong phú thêm về các nền tảng kinh thánh và thần học, xác định các vấn đề trọng tâm các cuộc thảo luận hiện nay về hôn nhân và gia đình. Phần đầu trong ngày họp được dành cho giải thích kinh thánh công giáo về lời Chúa Giêsu liên quan đến ly dị. Hiểu thế nào về chính những lời ấy của Chúa Giêsu và trong bối cảnh tổng quát của việc loan báo nước Thiên Chúa và truyền thống của giáo hội? Trong phần thứ hai, cuộc hội thảo để ý đến những dữ kiện thần học về tình yêu và đặc biệt suy tư về tính dục như ngôn ngữ tình yêu và là hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nền thần học này đang chờ đợi những đề nghị mới trong cuộc đối thoại giữa thần học luân lý truyền thống và những đóng góp tốt nhất của nền nhân loại học ngày nay cũng như các khoa nhân văn. Các bài trình bày và thảo luận cho thấy có nhiều lối tiếp cận khác nhau hiện nay về thần học hôn nhân và gia đình, và cuộc thảo luận thần học về tương lai hôn nhân và gia đình là điều cần thiết và đầy triển vọng.
Cũng liên quan đến gia đình, Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar sẽ tổ chức một cuộc hội luận từ ngày 28 đến 31 tháng 5 này tại Maputo, thủ đô Mozambique, về đề tài niềm vui của gia đình. Hai vị chủ tọa khóa hội luận là Đức cha Gabriele Mbilingi, người Angola, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, cùng với một đại diện của Đức Hồng Y Peter Erder, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Cuộc hội luận được tổ chức trong khuôn khổ sự gia tăng cộng tác mục vụ giữa các giám mục Phi Châu và Âu Châu để củng cố tình hiệp thông và sự hợp lực, cũng như suy tư về những thách đố lớn đang được đề ra cho giáo hội. Các giám mục cũng sẽ đề cập đến gia đình tại hai lục địa Phi và Âu Châu như những tác nhân chính trong việc loan báo tin mừng, đồng thời như một chủ thể cần được tin mừng hóa. Cụ thể hơn, trong những ngày hội luận, các giám mục Phi Châu và Âu Châu sẽ bàn đến những chủ đề như những thách đố về nhân học, xã hội và giáo hội đối với gia đình, vui mừng và đau khổ của gia đình, những thách đố mục vụ, sứ mạng của giám mục trong việc loan báo tin mừng về gia đình, vai trò của giáo hội và của giám mục trong việc đối thoại với xã hội và các nhà nước về gia đình. Vào cuối khóa hội luận, các giám mục sẽ công bố một sứ điệp chung kết phản ánh các cuộc thảo luận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Đính hôn là thời gian trong đó hai người nam nữ được mời gọi dấn thân học biết, tìm hiểu nhau, cùng nhau chia sẻ một dự án và đào sâu tình yêu và nghiêm chỉnh chuẩn bị trước khi thành hôn. Giáo hội phân biệt giữa việc đính hôn với hôn nhân. Chúng ta đừng nhẹ dạ khinh rẻ giáo huấn khôn ngoan này của giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài giáo lý về việc đính hôn. Đức Thánh Cha nói, đính hôn, fidanzamento, là từ có liên hệ với sự tin tưởng, sự tự tin, sự tin cậy. Tự tin với ơn gọi Thiên Chúa ban, bởi vì hôn nhân trước hết là việc khám phá ra một tiếng gọi của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, thật là một điều xinh đẹp, ngày nay người trẻ có thể lựa chọn lấy nhau trên nền tảng của một tình yêu đối với nhau. Nhưng chính sự tự do của việc ràng buộc đòi hỏi một sự hài hòa quyết định có ý thức, chứ không phải chỉ là một sự thỏa thuận đơn sơ của sự hấp dẫn hay của tình cảm, của một lúc, của một thời gian ngắn. Nó đòi hỏi một lộ trình. Đức Thánh Cha định nghĩa việc đính hôn như sau.
Il fidanzamento, in altri termini, è il tempo nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro sull'amore, un lavoro partecipe e condiviso che va in profondità.
Đính hôn nói cách khác là thời gian trong đó hai người được mời gọi làm một công việc đẹp trên tình yêu, một công việc được tham gia và chia sẻ, đi vào chiều sâu. Người ta từ từ khám phá nhau, nghĩa là người nam học biết người nữ, bằng cách học biết người đàn bà này, người đính hôn của mình. Và người nữ học biết người nam bằng cách học biết người đàn ông này, người đính hôn với mình. Chúng ta đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc học hiểu này. Nó là một dấn thân đẹp và chính tình yêu đòi hỏi điều đó, bởi vì nó không phải chỉ là một hạnh phúc vô tư, một cảm xúc thần tiên. Trình thuật Kinh Thánh nói tới toàn việc tạo dựng như là một công việc tình yêu xinh đẹp của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế nói rằng, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt. Chỉ sau cùng Thiên Chúa mới nghỉ ngơi. Từ hình ảnh này chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa là đấng đã khai sinh ra thế giới, đã không phải là một quyết định ngẫu hứng. Không, nó đã là một công việc xinh đẹp. Tình yêu của Thiên Chúa tạo dựng các điều kiện cụ thể của một giao ước không thể bãi bỏ, vững chắc, được chỉ định kéo dài.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, giao ước suốt đời không được ngẫu hứng, người ta không làm nó trong một sớm một chiều. Không có hôn nhân tốc hành, cần phải làm việc trên tình yêu, cần phải bước đi. Giao ước tình yêu của người nam và người nữ được học hỏi và gạn lọc. tôi xin phép được nói rằng nó là một giao ước tiểu công nghệ. Làm cho hai cuộc sống trở thành một, đó cũng hầu như là một phép lạ của sự tự do và của con tim tín thác cho lòng tim. Có lẽ chúng ta phải dấn thân hơn nữa trên điểm này, bởi vì các tọa độ tình cảm của chúng ta đã hơi bị lẫn lộn rồi. Ai yêu sách muốn tất cả và ngay lập tức, rồi cũng nhượng bộ tất cả và ngay lập tức trước khó khăn đầu tiên hay vào dịp đầu tiên. Không có hy vọng cho sự tin tưởng và lòng trung thành của việc cho đi chính mình nếu thói quen tiêu thụ tình yêu như một loại điều hòa sự thoải mái tâm thể lý thắng thế. Đó không phải là tình yêu. Việc đính hôn thử lửa ý chí cùng nhau giữ gìn cái gì đó mà sẽ không được mua hay bán, phản bội hay bỏ rơi, cho dù việc cống hiến có hấp dẫn tới đâu đi nữa. Nhưng cả Thiên Chúa nữa, khi nói về giao ước với dân Ngài, đôi khi Ngài làm với các từ đính hôn. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, khi nói với dân rằng họ đã xa rời Ngài, Thiên Chúa nhắc cho dân biết khi họ đã là người đã đính hôn của Thiên Chúa và nói, ta nhớ đến ngươi trong tình thương yêu tuổi thanh xuân của ngươi, đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Và Thiên Chúa đã làm lộ trình đính hôn này, rồi Ngài cũng đã ban một lời hứa như chúng ta đã nghe đầu buổi tiếp kiến trong sách Hosea, ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta luôn mãi. Ta sẽ làm cho ngươi là hôn thê của ta trong công minh và chính trực, trong ân tình và thương xót. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Đó là một con đường dài mà Chúa đi với dân Ngài trong lộ trình đính hôn. Sau cùng, Thiên Chúa thành hôn với dân Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Hôn thê nơi Đức Giêsu là giáo hội. Dân Chúa là hôn thê của Đức Giêsu. Đường dài biết bao. Và anh chị em người Ý, trong nền văn chương của anh chị em có tác phẩm Các chồng vợ được hứa. Các người trẻ cần biết nó, đọc nó. Đó là một tuyệt tác, trong đó kể lại lịch sử của hai người đã đính hôn, phải chịu biết bao đau khổ, đã đi một con đường với biết bao khó khăn, cho đến khi tới đích là hôn nhân. Anh chị em đừng bỏ một bên tuyệt tác này về việc đính hôn mà nền văn chương Italia đã cống hiến. Hãy tiến tới, hãy đọc nó. Và anh chị em sẽ thấy vẻ đẹp, nỗi khổ đau, nhưng cũng thấy hạnh phúc của hai người đính hôn. Đức Thánh Cha trình bày quan điểm của giáo hội đối với việc đính hôn như sau.
La Chiesa, nella sua saggezza, custodisce la distinzione tra l'essere fidanzati e l'essere sposi. Non è lo stesso.
Trong sự khôn ngoan của mình, giáo hội giữ gìn sự phân biệt giữa việc đính hôn và hôn nhân. Nó không phải như nhau. Chính vì sự tế nhị và sâu xa của việc kiểm thực ấy. Chúng ta hãy chú ý đừng nhẹ dạ khinh rẻ giáo huấn khôn ngoan này của giáo hội, cũng được nuôi nấng bởi kinh nghiệm tình yêu hôn nhân được sống hạnh phúc. Các biểu tượng mạnh mẽ của thân xác nắm giữ các chìa khóa của linh hồn. Chúng ta không thể coi nhẹ các mối dây ràng buộc của thịt xác mà không mở ra vài vết thương lâu khỏi trong tinh thần. Dĩ nhiên, nền văn hóa và xã hội ngày nay đã trở nên thờ ơ đối với sự tế nhị và nghiêm chỉnh của sự bước qua này. Đằng khác, không thể nói rằng chúng quảng đại đối với người trẻ nghiêm chỉnh muốn xây dựng gia đình và sinh con cái. Trái lại, chúng thường tạo ra hàng ngàn chướng ngại tâm thần và cụ thể. Việc đính hôn là một lộ trình cuộc sống phải chín mùi như một trái cây. Nó là một con đường trưởng thành trong tình yêu, cho tới lúc trở thành hôn nhân. Các khóa chuẩn bị hôn nhân là một diễn tả đặc biệt của việc chuẩn bị, và chúng ta thấy biết bao nhiêu cặp, đôi khi tới tham dự với một ít không muốn, họ nói, mà các linh mục này bắt chúng ta phải theo một khóa học, tại sao? Chúng ta biết rồi mà, và họ đến mà không muốn, nhưng sau đó hài lòng và cảm ơn. Bởi vì thực sự họ đã tìm thấy ở đó, dịp thường khi là duy nhất, giúp suy tư về kinh nghiệm của họ, không phải trong các phạm trù tầm thường. Phải, nhiều cặp ở cùng nhau biết bao lâu, có khi cả trong sự thân tình, đôi khi sống chung với nhau, nhưng không hiểu biết nhau thực sự. Xem ra lạ, nhưng kinh nghiệm chứng minh cho thấy nó là như vậy. Vì vậy, cần đánh giá trở lại việc đính hôn như thời gian của sự hiểu biết nhau, chia sẻ một dự án.
con đường chuẩn bị cho hôn nhân được định hướng trong viễn tượng này bằng cách cũng hưởng nhờ kinh nghiệm đơn sơ nhưng sâu đậm của các vợ chồng Kitô, và cũng bằng cách chỉ cho thấy ở đây điều nòng cốt Thánh Kinh cần cùng nhau tái khám phá một cách có ý thức lời cầu nguyện trong chiều kích phụng vụ của nó, cũng như cần sống việc cầu nguyện trong gia đình, bí tích hòa giải. Trong đó, Chúa đến chứng minh nơi các người đính hôn và chuẩn bị họ tiếp nhận nhau một cách đích thật với ơn thánh của Chúa Kitô và tình huynh đệ với người nghèo và người cần trợ giúp, thách thức chúng sống thanh đạm và chia sẻ. Các người đính hôn mà dấn thân trong điều này thì cả hai đều lớn lên và tất cả những điều này đưa tới chỗ chuẩn bị cử hành đẹp hôn nhân một cách khác, không phải hôn nhân đời nhưng là hôn nhân kiểu Kitô. Chúng ta hãy nghĩ tới các lời của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe khi Ngài nói với dân Ngài như một người nam đính hôn nói với một người nữ đính hôn. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta luôn mãi. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta trong trung thành, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Mỗi cặp đính hôn hãy nghĩ tới điều này và nói với nhau. Anh sẽ khiến cho em trở thành hiền thê của anh. Em sẽ khiến cho anh trở thành hôn phu của em. Chờ đợi lúc đó, đó là một lúc, một lộ trình từ từ tiến tới, nhưng là một lộ trình trưởng thành. Không được đốt giai đoạn cắt chặn của lộ trình này. Sự trưởng thành được làm từng bước một. Thời gian đính hôn có thể thực sự trở thành một thời gian khai tâm. Cho cái gì? Cho sự kinh ngạc. Cho sự kinh ngạc của các ơn tinh thần mà Chúa, qua giáo hội, làm giàu chân trời của gia đình mới, sẵn sàng sống trong phước lành của Ngài. Bây giờ, tôi xin mời anh chị em cầu xin Thánh gia Nazareth, cầu nguyện với Chúa Giêsu, cha Thánh Giuse và mẹ Maria, cầu nguyện để gia đình làm lộ trình chuẩn bị này, cầu nguyện cho các người đính hôn. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, tất cả cùng nhau đọc một kinh kính mừng cho các người đính hôn để họ hiểu vẻ đẹp của con đường hướng về hôn nhân. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng, rồi Ngài nói, xin chúc cho các cặp đính hôn hiện diện tại quảng trường lộ trình đính hôn tốt lành. Sau khi chào các đoàn hành hương và chúc họ được nhiều niềm vui và ơn ích, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster,
Domine vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nunc usque in
se, aiutorium nostrum in nomine Domine,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của thanh nữ người Ý về nét đẹp cao cả của niềm tin Công giáo vào Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây là bức thư của một thanh nữ người Ý, viết cho vị chủ nhiệm Nguyệt Sang Don Orione Ochi, cha Orione thời nay, phát hành tại thủ đô Roma. Thưa Ngài chủ nhiệm, con là thanh nữ 20 tuổi. Trước hết, con xin gửi đến Ngài lời tri ân chân thành về những thiện ích do tờ Nguyệt Sang mang lại. Tiếp đến, con xin kèm theo chứng từ của con, xin Ngài vui lòng đọc và phổ biến hầu giúp ích cho nhiều bạn trẻ khác. Trong vòng 13 năm trời, con sống mà không hề biết đến Thiên Chúa, cũng chả muốn đặt chân đến nhà thờ. Con cũng không thèm tìm hiểu đời con có mang ý nghĩa nào không. Thế rồi mọi sự đảo lộn hết vào ngày con lãnh bí tích thêm sức. Thật là một ngày đặc biệt, ngày hồng phúc, ngày mà sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn con. Chính Ngài thúc đẩy con tiến gần đến Thiên Chúa. Cũng kể từ lúc ấy, con bắt đầu tin và gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, thời gian đầu con gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống thiêng liêng của con chỉ gồm các lời kinh dựa trên các bài đọc mà con cố gắng học thuộc lòng. Con không chú ý nhiều đến lời Chúa. Con thường trốn tránh, không muốn gặp người khác và thường cảm thấy xấu hổ ngại ngùng trước mặt người khác. Mãi cho đến ngày con bắt đầu tham dự vài cuộc gặp gỡ cầu nguyện, hay nói đúng hơn, con theo vài khóa học nơi trường cầu nguyện. Và kể từ đây, đức tin của con được tăng trưởng, nhân cách của con cũng biến đổi. Con trở nên già dặn trưởng thành hơn. Con cầu nguyện, đi nhà thờ tham dự thánh lễ và sống đức tin công giáo không phải như một bổn phận hay như cái gì bó buộc. Không, không phải như thế. Trái lại, con thi hành tất cả các việc đạo đức vừa nói như một chọn lựa cá nhân, một chọn lựa đem đến cho con sức sống. Không phải sức sống cho thể xác, mà là cho tâm hồn. Con cũng thành công trong việc làm tất cả vì lòng kính mến Chúa, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc to lớn phức tạp hơn. Con sống từng ngày trong việc kết hiệp với Thiên Chúa là Cha, với Đức Chúa Giêsu Kitô là Bạn Tâm Phúc, và với Đức Mẹ Maria là Hiền Mẫu Chí Thánh Dấu Yêu. Con sống trọn tâm tình vừa nói, mà không mảy may thay đổi thói quen, thay đổi các chọn lựa riêng tư cũng như các sinh hoạt thường ngày. Con cũng không cần phải ẩn mình trong tu viện. Con cũng không cần tìm kiếm hôn phu hay dạo chơi đây đó với bạn bè. Nhưng con dành thời gian và trọn cuộc sống của con để thực hiện những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Dĩ nhiên con không phải là một thanh nữ thập toàn. Con cũng có lầm lỗi và gặp nhiều khó khăn. Nhưng cứ mỗi lần sa ngã, con lại can đảm đứng lên và bắt đầu lại nhờ đức tin. Chỉ có đức tin mới đem lại câu trả lời thỏa đáng cho các đau khổ, bệnh tật và cái chết mà con gặp thấy trong cuộc sống. Con hiểu rằng đau khổ, bệnh tật và cái chết nằm trong định mệnh con người. Con muốn đặc biệt làm chứng cho các bạn trẻ đồng hương của con rằng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng tuyệt đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà bạn có thể trông thấy. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, Ngài không bao giờ ép buộc bạn. Ngài không trừng phạt bạn, nhưng Ngài sửa dạy, nâng đỡ, cứu giúp, tha thứ và yêu thương bạn, yêu thương đến độ thí mạng sống Ngài cho bạn. Một lần nữa, con xin gửi đến Ngài chủ nhiệm lời tri ân chân thành. Khi nào có việc làm, nhận được tiền lương, con sẽ gửi tiền dâng cúng cho các hoạt động nơi các cứ điểm truyền giáo trên thế giới. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Hạnh phúc ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời, làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng, thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con, môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời, con là thăng lữ khách. Mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con, hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Chúa ngâm đe bọn người ngạo mạn, khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài. Xin đừng để con phải nhút nha tuổi hổ, vì thánh ý Ngài con dặn tung theo. Mặc quan quyền hợp nhau mưu hại, tôi tới Ngài đây cứ ngẫm suy thánh chỉ. Dân, thánh ý Ngài làm con vui sướng thọ thê, chỉ bảo cho con như những người cố vấn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về biến đổi tận căn.
các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu đã về trời, các môn đệ nghe lời dặn của Thầy nên đã tụ tập ở Jerusalem chờ ơn trên từ trời. Trong một buổi hội họp nhau cầu nguyện, khi bầu khí hết sức thánh thiêng và cực kỳ thinh lặng, bỗng nhiên các môn đệ nghe một âm thanh thật lạ thường phát ra từ thinh không. Thanh âm ấy réo rách và trong trẻo, tựa hồ như tiếng gió hú làm sao động cả không trung. Cả không gian căn phòng tràn ngập tiếng gió lùa. Theo sau đó là những đốm hình lưỡi lửa tản ra đậu trên đầu mỗi người, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Kể từ nay, Đức Giêsu sẽ chính thức chuyển quyền hoạt động cho thánh thần. Chính thánh thần đã ngự xuống để làm cho Đức Maria thụ thai và cưu mang đấng cứu thế. Thần khi ấy cũng run rủi và dẫn đưa Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Chính thánh thần cũng thúc đẩy để Đức Giêsu thốt lên lời ca ngợi Thiên Chúa Cha. Giờ đây thánh thần lại đụng chạm và củng cố các môn đệ trên đường sứ mạng. Nơi đâu thánh thần hiện diện, chẳng thể thiếu vắng tình thương và sự sống, chân lý và hiệp nhất. Thánh thần đến để hòa giải và hòa hợp chia rẽ giữa con người, vốn đã xảy ra từ thời tháp Ba-ben. Chính nhờ thế, sự bất đồng giữa con người bị xóa bỏ để họ bắt đầu có thể hiểu nhau, đón nhận và chấp nhận nhau với những khác biệt. Dường như có một sự biến đổi mạnh mẽ từ sau khi Thánh Thần hiện đến với các môn đệ. Nỗi sợ bị hành hình mà họ từng cảm nghiệm trong cuộc khổ nạn của Chúa như chợt tan biến đi, nhường chỗ lại cho khao khát và ước ao để chỉ mở miệng loan báo lời Chúa cho người khác. Bỗng chốc họ như nhớ lại hết tất cả những giáo huấn của Đức Giêsu ngày nào. Thánh Thần phá tung mọi xiềng xích, tháo cởi mọi gông cùm, dập tung mọi cánh cửa tù túng để các môn đệ hùng dũng hiên ngang tiến ra giảng dạy công khai cho dân chúng. Thần khí khai thông đầu óc tâm tối của họ trở nên sáng láng, môi miệng trở nên linh hoạt vì lợi khẩu. Phần đa những môn đệ là người ít chữ, nhưng nay lại có khiếu hùng biện rất hùng hồn. Dưới tác động đặc biệt của Thánh Thần, dân ở khắp tận cùng bờ cõi trái đất khi nghe các môn đệ rao giảng đều như thể đang nghe tiếng mẹ đẻ của chính mình. Lời của các môn đệ phát ra được thần khí rót vào tai dân chúng, biến đổi con tim và hoán cải cõi lòng họ. Thánh Thần xuống đổi mới tất cả, tân trang cả mặt địa cầu. Thật là một biến đổi tận căn, thần kỳ và ngoạn mục. Một sự thay đổi chóng mặt và dị thường. Các bạn thân mến, có lẽ ta cũng cần một cuộc lột xác giống như các môn đệ. Bấy lâu nay ta sống đạo trong ủ ê và an phận thủ thường. Ta cứ để cho dòng đời trôi qua hững hờ mà chẳng màng chi đến cải thiện chính mình. Dần dà, ta không còn sống cuộc đời của chính mình, nhưng chỉ là vật vã để tồn tại trên dương thế. Sống như thế thật không bằng chết, vì một chút sinh khí trong ta cũng chẳng còn. Ta đang rập khuôn đời mình theo cách sống của các môn đệ, khi chỉ thích lẩn tránh trong vỏ bọc khép kín của chính mình, khi phải đối diện với cuộc đời đầy sóng gió nhiễu nhương và thách đố. Ta ưa thích bóng tối hơn sự sáng, nên cứ giam mình trong phòng tối hơn là mở cửa cho ánh nắng vào phòng. Ta thích bầu bạn với nước mắt sầu muộn và than van hơn là hân hoan rảo bước loan tin vui phục sinh của Chúa. Nếu bình tâm đủ để lắng đọng, ta sẽ nhận ra những dấu vết của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần ta phải chọn lựa giữa điều tốt và việc xấu, ta sẽ nghe tiếng Chúa Thánh Thần thì thầm thỏ thẻ với mình qua lương tâm. Khi ta đã sa lầy vào con đường tội lỗi, Thánh Thần giúp ta dục lòng sám hối nhận lỗi để ăn năn. Khi cơn cám dỗ chực chờ nuốt chửng lấy ta, Thánh Thần lại an ủi động viên và khuyến khích ta vững tin vào Chúa. Có thể nói, chúng ta luôn sống dưới sự chăm sóc đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Mặc dù đôi khi ta chẳng ý thức, nhưng Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động ở trong ta. Chỉ tiếc là qua thời gian, ta đã chẳng cộng tác với Thánh Thần, nên Ngài đã chẳng có dịp trổ tài. Ta hãy năng chạy đến với Thánh Thần hơn nữa, vì ta hay cầu nguyện với Chúa Cha và Chúa Con hơn. Hãy xin lửa của Thánh Thần để thiêu đốt bao ô uế bợn nhơ của nết hư và thói xấu. Xin Ngài dẫn ta vào hoang địa để chấp nhận chịu cám dỗ như Đức Giêsu. hầu vững bước song pha giữa dòng đời nghiệt ngã. Xin Ngài khơi gợi trong ta sự khôn ngoan mang tính sáng tạo của Thiên Chúa. Xin Ngài củng cố trong ta sự can đảm để dám vượt bỏ ra khỏi vùng bóng tối, hầu tiến vào vùng ánh sáng ngập tràn. Xin Ngài soi sáng và giúp ta sống tâm tình biết ơn, để đôi môi không ngớt lời ca ngợi bao kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trên đời ta. Đời sống đức tin của ta chỉ thay da đổi thịt một khi ta nhận chìm mình trong Thánh Thần. Một khi xuôi buồm theo luồng gió của thần khí, con thuyền đời ta bon bon thẳng tiến về bến bình an.
Giêsu lên ngôi thần tượng và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Như Giêsu luôn luôn bao dung hiền từ gọi tên ra kêu con tim hấp hối chờ mong. Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối nguyên suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Giêsu giang tay yêu thương mọi người, gọi tên Phao-lô con tim yêu mến cuồng si. Nhưng hôm nay gặp được Giêsu cứu Chúa, nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Xin tôn vinh Giêsu lên ngôi thần tượng và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu. Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng. Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình, hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua. Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời. Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa nên địa đàng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân Ý tại Cộng hòa Ireland ủng hộ hôn nhân đồng phái là một thất bại cho nhân loại. Belgrade, trong những ngày này, từ 25 đến 29 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đang viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Serbia. La Paz, Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval, nguyên Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz bên Bolivia xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 7 tới đây sẽ giúp hàn gắn những vết thương tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.